Tôi đã làm con heo, làm con chó, nhưng mà sanh ra năm ba tháng mình cũng thích quèo. Thì vậy cái đọa đó, nó có đọa, nhưng rồi cái thời gian ngắn cho nó mất, rồi nó cũng trở lại hưởng cái nghiệp cũ của họ. Chứ không phải mà nói vậy rồi cái chịu mãi đó đâu. À, như vậy thì cái giá trị của cảnh tử nghiệp cũng mạnh lắm. Mạnh nhưng mà nó chỉ tạm thời thôi, chứ nó không phải lâu dài. Mà cái quan trọng là cái tích lũy nghiệp của mình đó, hàng ngày mình làm, hàng ngày trong cuộc sống mình biết lo, biết tu, biết sửa hàng ngày, thì tới cuối cùng cái đó là cái sức mạnh cho mình thụ hưởng lâu dài. Như vậy thì tất cả quý vị thấy, chúng ta nếu không có chịu tu từ ngay bây giờ mà chờ cho tới gần chết mới tu gấp, gấp 5 ngày, 7 ngày đó mới được Phật trước, thì cái đó kết quả bền bỉ lâu dài được không? Chắc không lâu được, phải không? Bởi vậy cho nên người nào ham tu, biết tu thì ngay bây giờ phải tu. Chứ còn không có đợi chừng nào sắp đi rồi chừng có niệm Phật 3-4 tiếng là Phật cũng rước nữa. Nghĩ vậy quá đơn giản, nó không thể kịp. Hơn nữa là tất cả quý vị chắc ai cũng thấy rằng chúng ta hàng ngày lo làm ăn sinh sống. Lo làm ăn sinh sống đó là lo cho sự sống. Mà có người tới 70-80 tuổi cũng lo cho cái sống, mà ít ai nghĩ về cái chết nữa. Phải không? Có nghĩ không? Nghĩ chết là bi quan. Phải không? Nhiều người nói mình lo cái sống thì vui, chứ nghĩ cái chết là bi quan quá. Mà sự thật không phải vậy. Trong nhà Phật dạy tất cả chúng ta khi nào cũng phải có cái nhìn cho nó sáng suốt, nó thấu đáo. Khi chúng ta đang sống phải nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cái chết để chi rễ. Bởi vì chúng ta có người nào mà khỏi chết không? Xin hỏi cái gì, có ai khỏi chết không? Chắc ai rồi cũng chết, biết là sẽ chết mà không chuẩn bị cho cái ngày chết thì đó là sáng suốt hay là không sáng suốt? Bây giờ mình cứ lo cho cái sống rồi tới một ngày nào ngã là chết, cái trình đó bất cập quá, mình đâu có chuẩn bị kịp. Mà không chuẩn bị kịp thì cái khổ nó sẽ đến dồn dập. Cho nên chúng ta phải thấy rõ cái chết ai cũng phải đến. Bởi vậy cho nên trong khi còn khỏe mạnh, chúng ta chuẩn bị tu. Tu là một cái lo xa để dành cho khi mình sắp chết mình yên lòng. Một là xét lại mình không có tội lỗi, mình không sợ. Hai nữa mình làm những phước đức thì có duy, thì mình sẽ sanh chỗ lành, an ổn, không sợ gì hết. Bỏ cái thân cũ được thân mới tốt hơn, không có sợ, phải không? Còn như giờ cứ lo cho cái sống là tới đùng cái ngã chết cái quả nốt, không biết mình ra sao. Mà không biết ra sao là cái cơn quả nốt, rồi sẽ khổ đau. Đó, bởi vậy cho nên tu là một cái sáng suốt, cái khôn ngoan, nhìn xa để chuẩn bị cho mình. Chứ không phải là cái chuyện là bâng quơ. Bởi vậy cho nên trong sử có kể Đức Phật ngài nói rằng, khi thành Phật rồi ngài nói rằng khi ngài còn làm thái tử thì ngài thấy rằng mọi người ai cũng sẽ già, bởi thấy ai cũng sẽ già cho nên ngài thấy người già ngài không dám kinh. Rồi ngài thấy ai cũng sẽ chết cho nên ngài thấy người chết ngài không dám sợ. Không kinh người già, không sợ người chết, bởi vì biết mình cũng sẽ già, mình cũng sẽ chết. Thì như vậy ngài thấy vậy, còn chúng ta sao? Giờ khi còn lúc trẻ thấy mấy bà già lụng cụm cái cười, mấy bà già sao đi lụng cụm quá đó, rồi quên đầu quên đuôi rồi cười nữa, như vậy đó là sao? Tức là tưởng như mình không già, tưởng mình trẻ hoài, đó là cái nhìn cạn kẹt nông nổi, phải không? Còn ngài khi trẻ là ngài biết mình sẽ già, cho nên thấy những người già chỉ thương, chỉ kính thôi, mà không dám kinh. Rồi khi mà còn sống đã biết mình sẽ chết, cho nên thấy người chết không có sợ, vì mai mình cũng giống vậy mà. Còn bây giờ quý Phật tử thấy người chết sợ không? Tại khi sống thì coi quý trọng, khi ta ngã là chết tắt thở rồi, cái sợ không dám dò, phải không? Đứng xa thì như vậy nó hết tình hết kĩa rồi. Rồi mai mốt mình cũng vậy, mình giả sử khi đó mình thắt thở rồi không ai dám lại gần mình, chắc mình tuổi lắm, có tuổi không? Chứ sao mà hồi trước họ thương mình quá, bây giờ không ai dám gần mình hết, chắc là tuổi lắm, phải không? Cho nên phải hiểu cho rõ, nghĩa là mình phải có cái nhìn sáng suốt, khi sống mình phải biết tới cái chết. Bởi biết tới cái chết cho nên với người chết mình không có lạ nữa. Không lạ thì có gì mà sợ, phải không? Vì vì cái đó là cái mình sẽ đến mà, con đường mình không tránh khỏi. Như vậy thì để thấy rằng cái người trí là cái người thấy xa, còn cái người không được có trí thì họ chỉ thấy gần thôi, phải không? Đó, nói vậy để cho quý vị thấy rằng cái tu của chúng ta là cái nhìn xa, chứ không phải là cái chuyện không có lý do, không có căn cứ. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng rằng ngày mai chúng ta sẽ già, chúng ta sẽ chết, thì ngay trong khi còn khỏe mạnh, làm được điều này việc nọ, chúng ta ráng làm, lợi cho mình, lợi cho người, để tự mình tạo nên cái phúc lành đời này và sau kia. Thì như vậy đó là mình biết nghĩ tới ngày mai. Chứ bây giờ quý vị nghĩ có những người có bao nhiêu tiền cái ăn nhậu cho nhiều, cho no sai rồi thì sao? Sống dai thêm được bao nhiêu tuổi? Hay là ăn nhậu nhiều quá là chết sớm? Bởi vì quý vị nghĩ là người ta tưởng ăn cho ngon, mặc cho đẹp là được sống dai chứ đâu phải. Phải không? Có nhiều người sống đạm bạc mà ta vẫn sống dai. Như vậy thì chúng ta hỏi lại, ăn để sống mà ăn để làm gì? Hay là ăn để cho vừa với cái lưỡi? Thì nếu vừa lưỡi thì nó chỉ có mấy phút rồi cái nó đi tuốt à, phải không? Mấy giây đồng hồ thôi, nó đi tuốt mất hết, đâu còn. Như vậy thì để thấy rằng chúng ta ăn là cốt để nuôi cái thân này nó sống. Mà nuôi thân này sống để làm gì? Không lẽ sống rồi chờ chết? Quý vị nghĩ sao? Không lẽ chúng ta sống rồi là cái nuôi nó đẻ rồi ngày mai là nuôi đá rồi cái nó sẽ quẹo? Thì như vậy nuôi để làm gì? Như vậy thì chúng ta phải biết nuôi nó để làm cái gì là ích nhất chứ, phải không? Chứ đâu phải mà nuôi nó để mà chờ chết. Và nếu mà nuôi chờ chết thì thật là chuyện làm vô ý nghĩa. À, bởi vậy cho nên là tôi nhớ ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói chuyện bốn con rắn đó, là tôi kể lại cho quý vị nghe. Phật nói có một anh chàng, ảnh có một cái thùng, ảnh bắt bốn con rắn về ảnh để trong cái thùng ảnh nuôi. Bốn rắn để chung cái thùng nuôi, thì ảnh nuôi khi ảnh nuôi đó, thì bốn con rắn lại là bốn con rắn, nó nghịch với nhau, mà dữ dằn. Con này cắn con kia cắn nó, cứ cắn nhau mãi. Thằng là ảnh là chủ thì ảnh can thiệp, con này cắn cái thì can, cái con kia cắn lại con nọ cái can. Như vậy thì cả ngày có rảnh không? Bốn con rắn con nào nó cũng hung dữ bằng cái cắn nhà hoài. Thành ra cái người chủ tôi phải dập chừng, cầm cái cây dập chừng luôn luôn để can. Rồi lát thấy nó đói, cái đem đồ ăn cho nó ăn. Lát thấy nó khát, đem nước cho nó uống. Cứ như vậy mà lo từ sáng tới chiều, cực thôi là cực. Chỉ chắc kêu bằng canh chừng nuôi dưỡng bốn con rắn. Nhưng mà nuôi một lúc rồi, tới thời gian nào đó không biết, bốn con nó giận nhau sao, mỗi con nó nhảy, nó chạy thoát ra. Rồi cái lời chạy tí tông cái trời, cái người chủ nuôi cái bơi giờ không biết làm gì. Rồi cái lục tục cái kiếm bốn rắn khác về nuôi nữa. Nuôi nữa là chúng chạy khổ lâu, cái nó cũng chạy tượng, tuôn đầy mặt. Rồi kiếm bốn rắn khác ngồi nuôi nữa. Thì quý vị nghĩ, cái người đó có đáng thương không? Người đó là thông minh sáng suốt hay là dại cờ? Có phải người đó làm cái việc là công giả tràng xe cát không? Đó, mà quý vị thấy người đó là ai quý vị biết không? Là tất cả chúng ta bây giờ đó. Để thân chúng ta Phật nói tứ đại đó, đất, nước, gió, lửa. À, bây giờ tôi hỏi quý vị, nước nó có ưa lửa không? Nước với lửa là chọi nhau, gió với đất nó có ưa nhau không? Gió đất cũng không ưa nhau nữa. Quý vị thấy không, cái lỗ mũi mình nếu một có cái mục gì nó chen vô cái thì sao? Nó nghẹt. Nếu là đất nó chen lấn ra thì cái gió nó bị nhẹt. Nhẹt thì mình dễ chịu không? Còn khi nào mà đương đi cái bị gió gì nó mạnh quá vô cái lát cái cả người mình nó sao? Nó đau cái riêng mình hết trơn. Cái rồi sao? Về rồi đánh gió. Đánh gió cạo gió được hồi cho nghe nó nhẹ ra. Như vậy thì tôi nói gió thổi thì đất rung rinh, phải không? Gió thổi cái đất rung rinh cái rồi. Bây giờ nếu đem gió ra bớt thì đất nó yên lại. Còn nếu mà nước nó mạnh thì cái lửa nó muốn tắt. còn cái lửa nó mạnh thì nước nó khô. Như vậy thì trong tứ đại của mình lúc nào nó cũng chọi nhau. Bởi vậy cho nên quý vị thấy hàng ngày chúng ta làm gì thì thật ra không có ngoài hai cái việc, một là chăm chừng bốn lắm, hai nữa là nuôi nó, kiếm đồ cho nó ăn, phải không? Lát đi nghe cái đầu ấm ấm và kiếm gì má uống. Đó là để gì, vì cái lửa đó nó mạnh rồi, phải không? Cho nên phải điều hòa lại. Còn nghe hơi lạnh lạnh thì kiếm gì ấm uống vô. Như vậy đó là chăm chừng đó, thì cả ngày quý vị có thấy đi tới đi lui làm việc này việc nọ, cứ nhớ là trình mình bây giờ sao, nó có gì khó chịu. Mà lát là nghe cái mình nó hơi ghê, cái biết gió nhiều rồi mình biết gió. Thì cứ như vậy đó mà lo thăm khóc cả ngày. Rồi lát thì nghe khô khô cổ thì biết nước thiếu rồi, kiếm đi nước, thấy không? Rồi lát cái thì nghe cái bầu tử nó khóc khóc cái thì sao, biết thiếu đất rồi hồi kiếm ở trên cồn. Cứ như vậy mà cả ngày làm nó như đó. Nhưng mà làm nuôi nó, gìn giữ nó, săn sóc nó, mà cuối cùng rồi sao? Một ngày nào thì nó tung ra nó chạy đi. Đó. Mà tức trời nhất là quý vị thấy mình sống làm một cái chuyện không công mà làm hoài không chán. Như bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả chúng ta hiện sống đây ấy, là thiệt hay là giả? Thật ai nói cũng thiệt, phải không? Sống như vậy mà giả sao được? Đó. Nhưng mà tôi nói ở trong kinh Phật dạy nói mình thân này là giả tạm, nó không có thiệt. Nghe nói vậy người ta nói đạo Phật đi qua, mình đi như vậy mà nói là giả, phải không? Nhưng mà sự thật quý vị nghĩ nó giả hay nó thiệt? Như nãy giờ tôi nói đó, mình vừa thân này là có tứ đại rồi, mà muốn cho tứ đại này còn phải bồi bổ, phải không? Phải nuôi dưỡng đó. Đó. Nuôi dưỡng nó là đem ở trong, ở ngoài bồi vô cho nó còn. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ mũi đương làm gì? Quý vị đương làm gì đó? Đừng thở. Thở nghĩa là làm gì? Là mượn không khí vô, mượn vô rồi cái trả ra, mượn vô trả ra. Mà nếu lúc nào làm biến trả rồi không làm mượn lại nữa thì sao? Như vậy thì nếu mà mình thiệt thì đâu cần mượn, phải không? Mà mượn còn mượn thì nó còn sống, mà nếu trả không mượn lại thì chết. Thì như vậy mình thiệt thiệt chỗ nào? Quý vị thử tỉ cái thiệt từ từ, nếu thiệt thì phải mượn, mà mượn thì không phải là thiệt. Thì như vậy thì bây giờ mình còn phải lát mượn tách nước, phải không? Rồi mượn lấy chén cơm, có cái nào mượn mà phải trả không? Chỉ có trả sớm trả muộn thôi, phải không? Mượn rồi cái trả, gió thì mượn rồi trả, mượn trả. Mà mình có cái bệnh ngu si ngang ngược nữa. Như không khí ở ngoài này là không khí trời đất, mới hít vô thả ra, thả ra hơi của tôi đó, là phải không? Thì thả ra nó hơi của tôi liền. Mượn cho chưa có được một giây đồng hồ mà nói là hơi của tôi rồi. Rồi lát mượn tách nước, rồi cái lát thả ra cũng là của tôi luôn, phải không? Rồi mượn cái gì vô rồi thì nhìn nó của tôi hết rồi. Mà không nhớ là mình mượn rồi mình trả thì có cái gì của mình đâu, phải không? Chính là đang mượn, đang trả. Như vậy thì một cuộc sống của chúng ta nói cho đúng là mình sống bằng cách vay mượn, phải không? Còn vay mượn là còn sống, ngừng vay mượn là hết rồi. Như vậy thì thiệt không? Có khi nào nói đồ mượn là đồ thiệt của tôi không? Đâu có thể thiệt được, phải không?